สัทพทนากามาเนภัง
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni đang hiện diện tại chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Phật thất. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với quý Phật tử một kỳ bài kinh, và qua nội dung bài kinh này thầy hy vọng rằng quý Phật tử sẽ vận dụng những lời dạy của Thế Tôn vào trong cái cuộc sống của 7 ngày tình thất này để chế ngự phiền não và để đạt được những cái bước an tịnh trong cái quá trình quý Phật tử kết duyên với cái đạo tràng Phật thất này. Thưa quý Phật tử, đề tài hôm nay thầy nói chuyện với quý Phật tử là phương pháp đoạn trừ phiền não. Vì sao vậy? Quý Phật tử hôm nay phát nguyện tu Phật thất 1 tuần là mong kết duyên với cái Phật địa, với cảnh giới của chư Phật. Mong được sau khi mà chúng ta vãng sanh, chúng ta sẽ được sanh về thế giới của Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật A-di-đà. Và cảnh giới ấy là cảnh giới tịnh độ, một cảnh giới thanh tịnh hoàn toàn, một cảnh giới mà được xây dựng bằng 7 bảo, một cảnh giới không có phiền não, không có tham lam, không có sân hận, không có si mê, không có bất cứ thứ nhân tố nào gây khổ đau cho chính mình và cho người. Nếu như chúng ta muốn sanh về một thế giới như thế thì điều quan trọng nhất và cốt yếu nhất là bây giờ chúng ta phải làm thế nào để gieo nhân về Phật địa, để làm thế nào nỗ lực đoàn trừ tất cả các nhân tố mà nó ngăn cách về Phật địa, ngăn cách về cảnh giới Phật. Những nhân tố đó quý Phật tử thường nghe gọi là phiền não. Phiền não thì nó luôn luôn hiện diện trong mỗi chúng ta. Quý Phật tử bây giờ đang ngồi tại đạo tràng này có phiền não không? Bây giờ đây có ai sầu bi khổ não không? Vậy thì thành Phật hết chưa? Phiền não chạy đâu cả rồi? Quý Phật tử biết không? Hiện tại tâm quý vị đang rất trang nghiêm và thanh tịnh, đắc rất hoan hỷ để chuẩn bị đón nhận những cái lời giảng dạy từ chư tăng. Và những cái phiền não vốn có ấy, quý vị nói có nhưng mà nó không hiện hữu, nghĩa là nó tiềm ẩn trong tâm chúng ta, phải không ạ? Thằng đang ngủ yên trong tâm của mọi người. Và khi nó ngủ yên như thế này thì nó gọi là tùy miên. Phiền não đang tùy miên, đang ngủ yên. Nhưng ngủ yên không có nghĩa là nó biến mất, mà hệ mà ra khỏi cái Phật thất này 7 ngày, thậm chí ra khỏi phòng giảng này, sau khi nghe Pháp mà có nhân duyên là cái phiền não nó liền bùng cháy liền, phải không? Và khi nó bùng cháy như vậy thì từ trong tâm chúng ta nó rị cháy ra những cái chất dơ của tâm, nó làm cho mình khổ đau, cho mình phiền muộn, cho mình sầu bi khổ não. hằng làm cho những người trong đạo tràng chúng ta bị ảnh hưởng. Bởi vì khi mà chúng ta sầu bi khổ não thì những người sống chung quanh môi trường chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Và cái phiền não mà nó bùng cháy, nó rị cháy như thế này trong kinh Đức Phật gọi là lầu hoặc. Lầu hoặc là gì thưa quý Phật tử? Lầu là rị cháy, nó rị ra. Nếu những kỳ mục mình có một cái lũ bằng đất mà nó bị nứt, nó rị nước ra thì gọi là lầu. Hoặc là những cái phiền não, những cái chất dơ, những cái nghi ngờ, những cái tâm tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não, nó chạy ra thì gọi là lầu hoặc của tâm. Nó được gọi là cấu uế của tâm. Bây giờ quý vị không có bị cấu uế của tâm nó rị chạy, lầu hoặc nó rị chạy, vì bây giờ quý vị đang trang nghiêm tâm. Nhưng mà khi chúng ta không có cách để trang nghiêm, không có phương pháp để đoàn từ, thì cái phiền não này sẽ rị chạy, nó làm khổ chúng ta và làm khổ mọi người. Như quý vị đều có cảm nghiệm, cái thân chúng ta nó có lầu hoặc rị chạy không? Thân chúng ta cũng có lầu hoặc rị chạy. Mắt chúng ta rị chạy cái lầu hoặc gì? Ghen, phải không? Tai chúng ta rị chạy cái gì? Lầu hoặc là rẫy tai. Mũi chúng ta rị chạy cái gì? Mũi. Miệng chúng ta rị chạy cái lầu hoặc gì? Nực đàm, nực dãi, nực miếng. Thân chúng ta rị chạy cái lầu hoặc gì? Mồ hôi và nhiều thứ nữa. Cục như thế là cái bất tình, cái cấu uế của tâm chúng ta nó cũng rị chạy những thứ mà làm chúng ta thấy khó chịu, thấy bất an, và làm cho những người chung quanh ta cũng có cảm nghiệm như vậy. Và những lầu hoặc của tâm đó là gì? Đó là những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái ác ý tà vậy, những cái tâm ganh tỳ, tâm đố kỵ, tâm ganh ghét, tâm hận thù, tâm thực dụng, tâm danh lợi, tâm hân hơn thua, luôn luôn nó khởi trong tâm chúng ta, nó xâm chiếm tâm chúng ta, rồi nó phát hiện ra ngoài. Cái đó gọi là cấu uế và lầu hoặc của tâm, phải không quý vị? Hàng ngày khi ngủ dậy buổi sáng, thầy và quý Phật tử thường phải làm việc gì đầu tiên? Rửa mặt, đánh răng, phải không ạ? Vì sao vậy? Vì nếu không đánh răng rửa mặt thì cái lầu hoặc sau một đêm, cái bất tình của thân nó rị ra nơi mặt, nơi tai, nơi miệng, nó làm cho mình thấy bất an, bất tình, mà nó làm cho những người chung quanh chúng ta cũng sợ. Cho nên chúng ta luôn luôn phải lo trừ sạch cái cấu uế của tâm, của thân, xin lỗi. Một ngày chúng ta phải lo tắm rửa, bởi vì cái cấu uế của thân nó xuất ra. Mà nếu chúng ta không rửa, không tắm, không lau chùi cho sạch sẽ thì sẽ làm cho chúng ta rất khó chịu, rất bất an, và chung quanh ai cũng sợ mình cả, không ai dám ngồi một bên cả, phải không? Nhưng mà mỗi ngày những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất hiếu, những cái tâm đố kỵ, những cái tâm ganh ghét, những cái tâm hận thù, những tâm làm khổ mình, khổ người, những tâm làm khổ cha mẹ, làm khổ con cái, nó rị chạy, nó cứ phát khởi, thì có ai rửa không? Có ai để ý không? Có ai lo làm cho tâm nó thanh tịnh không? Đó là điều mà chúng ta cần phải để ý. Thực tế trong mỗi ngày chúng ta luôn luôn một cái khối lượng tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não, nó tuôn chảy, nó hiện diện trong mọi cuộc sống của chúng ta. Và nếu không có những thứ đó thì quý Phật tử có đến hoằng pháp để tu Phật thất không? Chắc chắn là không, phải không? Và đến hoằng pháp này là để làm gì? Để tu tập, để học lời Phật dạy, để đoạn từ những cái nhân tố nó gây ra sinh tử khổ đau, những nhân tố nó làm khổ chính mình và làm khổ mọi người. Giống như cái thân chúng ta, quý Phật tử biết là bất tình nó không phải ra một cái chỗ, không phải miệng, nó chỉ có ra cái bất tình nó ra nơi miệng, nó hôi thối. Má mắt thì nó ra ghè, tai thì nó ra những cái chất bẩn của tai, mũi thì ra chất bẩn của mũi, thân thì ra chất bẩn của thân. Vậy thì đầu thì nó ra chất bẩn gầu, chất là dơ dậy. Mọi thứ chúng ta có một cái cách, có một cái loại thuốc, có một loại để mà tẩy gội, phải không? Chứ dùng cái xà phòng chưa chắc gội đầu đã sạch, phải không quý vị? Mà quý vị thấy là chúng tôi thấy phụ nữ là hay dùng thuốc gội đầu, phải không? Và nhiều thứ thuốc, người thì thích hợp cái thuốc này, người thì thích hợp thuốc kia. Có nhiều người gội cái thuốc này á thì gau nó hết, nhưng mà người khác gội gau lại ra, phải không quý vị? Cho nên dù là cái bất tình của thân như thế, nhưng mà cũng đòi hỏi nhiều cái loại cái chất liệu khác nhau mới có thể gột rửa sạch sẽ. Cũng như thế, nói rằng gốc của phiền não chỉ là tham sân si, nhưng mà nó cũng đa dạng phong phú như cái bất tình của tâm. Do vậy không phải chỉ có một phương pháp mà có thể đoàn trừ được tất cả cái phiền não, cái sầu bi khổ não của tâm, mà có rất nhiều phương pháp để đoàn trừ những cái bất tình, những cấu uế, những phiền não của cuộc sống chúng ta. Hôm nay thầy sẽ dựa trên một bài kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, thầy chia sẻ với quý vị bảy phương pháp để đoàn trừ phiền não, để đoàn trừ những rắc rối. Và hy vọng sau cái kỳ Phật thất này, trong cái kỳ Phật thất này, quý Phật tử sẽ khéo vận dụng những lời dạy này vào trong chính những cái giờ mà quý vị đang tu, sẽ tu, và sau cái giờ quý vị tu xong về tiếp tục vận dụng để thấy cái lợi ích, cái tính thực tế cái lời Phật dạy như thế nào, đem đến lợi ích ra sao cho mỗi chúng ta. Quý Phật tử biết Đức Phật dạy thế này, có những cái loài phiền não sầu bi do vì không thể biết một cách đúng đắn, nó tạo nên cho chúng ta khổ đau. Thầy ví dụ, một ví dụ rất cụ thể và rất đúng, rất là thật với thầy. Quý Phật tử biết là hồi thầy đi học năm 1988 đến 92, thầy học ở Học viện Phật giáo Việt Nam bây giờ, ngày xưa gọi là cao cấp Phật học. Trong cái nhóm của thầy, bàn của thầy gồm có 7-8 anh em chơi chung với nhau. Có một thầy rất thông minh mà rất nghịch. Mà quý thầy thì thân nhau lắm cho nên hay thử nhau. Sáng hôm đó trong lớp thầy là có 120 tăng ni, 60 tăng, 60 ni. Quý vị biết giờ học á, thì 7 giờ thiếu 5 thầy đi vào lớp. Thì lúc đó là ni tăng đã ở đây lớp rồi. Thì người bạn của thầy mới nói một câu: thầy, quý vị thấy thầy có cao không? Hơi thấp phải không? So với người Việt là thầy chiều cao có khiêm tốn phải không? Một thước 54. Thế là khi mà thầy bước vào lớp, cái thầy bàn của thầy nói: ê, lùn, mí mới ra đó à? Quý vị ơi, biết không, nếu như mà chỉ có chữ tăng với nhau không thì dễ chịu phải không? Đấy có 60 ni nữa mà nó kêu mình là lùn mí mới ra đó. Úi cha làng buồn à, thằng buồn quá, như thế nó quá buồn phải không? Quý vị mà nghe ai nói trăng chỉ bữa đi xấu rửa là quý vị có buồn không? Bực phải không nào? Phiền não phải không? Mà đó là chỉ có phụ nữ nói về phụ nữ, mà nói trước mặt nam giới là càng khó chịu hơn nữa. Vậy mà ông bạn thầy ông nói, ê, nói với thầy, ê lùng, mới ra đó à? Ôi chào sáng đó thầy buồn, quý vị biết không? Buồn cả buổi sáng luôn. Thầy cứ ngồi trong lớp mà thầy cứ ôm cái lùng của thầy, thầy tăng, thầy măng, thầy rờ, thầy mò, thầy nói, vì sao nó kêu mình lùng? Vì sao hắn nói mình lùng? Vì sao mà hắn nói như thế, nó làm nhục mình như thế? Và quý vị biết, thầy cứ ôm cái lùng là thầy tăng trở, thầy ăn, thầy ngủ với cái lùng. Sáng hôm đó quý vị biết, thầy không hề học được gì cả. Trưa hôm đó vào thầy cũng không ngủ được, vì thầy ôm cái lùng thầy tư duy. Tối hôm đó thầy cũng tăng trở về cái lùng ấy. Và thầy cứ khởi tâm là nghĩ đến cái lùng. Vì sao nó nói mình lùng? Vì sao nó nói mình lùng? Mắc chi mà nói mình lùng? 15 ngày như thế quý Phật tử, 15 ngày. Đó là thực tế. Và mỗi đêm như thế là quý vị biết thầy có hành thiền và ngồi thiền trước khi ngủ. Nhưng 15 đêm thầy không hề định tâm mà hành thiền được. Bởi vì thầy khởi tâm thầy cứ hỏi đến, thầy cứ nghĩ đến cái gì cả là cứ nghĩ đến chữ lùng trước. Vì sao? Còn một đêm thầy ngồi thầy thở vô thở ra, xong thầy hỏi, người ta nói mình lùn mà mình có lùn không? Thì mình một thước 54 là lùn chứ, phải không? Nam giới phải là một thước 60, phải không? Một thước 54 là mình lùn. Mà nếu người ta nói mình lùn thì mình lùn đúng rồi, vì sao mình buồn? Vậy thì mình tôn trọng sự thật ở đâu? Sau khi thầy đặt câu hỏi, thầy thấy được sự thật. Thầy nhận ra rằng là mình, người ta nói đúng, mắc chi mình buồn. Và như vậy là chấp thụ. Và thầy cởi bỏ được cái tâm lý đó. Và sáng hôm sau thầy ra, thầy rất hoạt bát. Thầy ra nói liền với người bạn thầy giữa đám đông, thầy nói, ê anh bạn, lùng ra đây. Và lúc đó là người bạn thầy rất là vui, vì biết thầy vượt qua được một tâm lý mà rất khó vượt. Đây là một tác nghiệm cách nhau giúp nhau tu học. Nhưng người bạn thầy vẫn chưa tha thầy. Hai ba hôm sau ra, quý vị thấy thầy trắng không? Hơi đen phải không? Hôm sau ra, người bạn thầy nói, ê đen, bởi ra là đen. Úi chào, là nó buồn nè. Lại thêm một thời gian phải trắng trở về cái đen này nữa. Quý vị biết nó buồn ghê lắm. Nói thì dễ nhưng mà hành thì khó lắm, phải không quý vị? Khổ đau lắm, mất cỡ với các cô quả. Thế là thầy cũng phải trăn trở hơn cả một tuần lễ. Rồi thầy cũng hằng ngày thầy thiền quán. Và thầy hỏi mình có đen không? Thầy nói, ừ mình đen. Thì mình đen, người ta kêu mình đen thì mình cứ phải chịu chứ làm sao mình buồn. Người ta còn nói tật đâu. Vả lại thầy nhận ra được một sự thật. Cái đen và cái lùn về cơ thể của thầy không làm cho tư cách của thầy lùn đen. Mà hành động, cái cách sống của thầy, đạo đức hay không đạo đức, phàm giới hay đúng giới, sống có trí tuệ không trí tuệ, nó mới làm cho nhân cách của mình lùn đen. Cái giá trị của mình ở chỗ là cái mình sống, không cái là cái mình có. Và khi nhận ra được sự thật như vậy, thầy cảm thấy rất là hạnh phúc, rất thể an lạc. Trở lại bài kinh của chúng ta, do đâu mà thầy phải trắng trợ khổ đau hết mừng cả tháng? Bởi vì do thầy không thấy rõ một sự thật, không biết rõ một sự thật, không chấp nhận sự thật, cho nên thầy đã khổ đau. Trong kinh nói thế này, do vì mình thiếu học, do vì mình ít nghe, do vì mình không gần gũi với các bậc đạo đức, các bậc trí thức, các bậc tu tập, do vì mình không học những cái lời dạy của các bậc đạo đức, của những người trí, của những người tu hành, Do vì mình không thực hành những lời dạy ấy, cho nên chúng ta không rõ biết, không thấy rõ những vấn đề cần phải thấy. Và chúng ta chỉ tác ý, chỉ suy nghĩ những việc không cần phải suy nghĩ, cần phải tác ý. Do vì cái cần thì nghĩ, chúng ta lại không nghĩ. Cái cần phải nghĩ và phải niệm tưởng, chúng ta lại không niệm tưởng. Cái không cần nghĩ, không cần niệm tưởng, không cần tác ý, chúng ta lại tác ý, lại niệm tưởng, cho nên sầu bi khổ ưu não nó phát sanh. Cho nên lòng tham nó sân sinh khởi, lòng thâm sân nó sinh khởi, và lòng si nó sinh khởi. Cái đó Đức Phật gọi là phiền não và lầu hoặc, do vì, do trí kiến, do thấy biết mà đoạn trừ được. Quý Phật tử có thấy như thế không? Hằng ngày quý Phật tử cứ thấy cái bà nào đó, cứ nghĩ về cái bà nào đó là thấy phiền não, nhưng mà ngày nào cũng tác ý về cái bà đó hết, phải không? Có những chuyện khiến tâm mình luôn luôn rối loạn, mình cứ hay nghĩ về chuyện đó. Thì trong kinh Đức Phật dạy là do không rõ biết, không thấy rõ cái việc cần phải nghĩ, cần phải thấy, và chúng ta không cần, do chúng ta nghĩ và tác ý những chuyện không cần tác ý, không cần thấy rõ, vì vậy cho nên sầu bi khổ ưu não mới sinh khởi cho chúng ta. Do vậy, quý vị muốn đoạn trừ phiền não không phải là chỉ cầu nguyện suông, không phải là chỉ có cầu niệm Phật suông, mà phải biết cách để suy nghĩ, để tác ý về cái việc mình làm. Và nhờ như thế, những cái phiền não chưa sanh thì nó không sanh, và những phiền não nó đã sanh thì nó sẽ được đoạn diệt, giống như thầy vậy. Hằng ngày quý vị có suy nghĩ là không biết kiếp trước mình làm gì, có không? Không biết kiếp trước mình sanh ra có đẹp không, có không? Không biết kiếp trước mình có nhân duyên về Phật pháp, có không? Thầy cũng hay nghĩ như vậy. Không biết có đời trước không, và không biết đời trước mình sinh ra mình sống như thế nào, làm nghiệp như thế nào. Rồi ngày nay quý Phật tử có nghĩ rằng là không biết kiếp sau, sau khi mình trăm tuổi mình sinh về đâu, có không? Đến đây là để cầu sanh tịnh độ, phải không ạ? Đúng không? Vậy thì đang còn không biết có kiếp sau không, và không biết mình được sanh về tịnh độ không, phải không? Thì tất cả những cái tư duy đó nó tồn tại trong cái cuộc sống của mình. Và do chúng ta không biết cách suy nghĩ, cho nên có những điều chúng ta không cần suy nghĩ mà chúng ta suy nghĩ, và có những điều cần suy nghĩ mà chúng ta không suy nghĩ, cho nên chúng ta gặp rối ren phiền não. Cái phiền não hằng ngày quý thầy và quý Phật tử đang đối diện là gì? Trong kinh Nhất Già Thiền, nghĩa là trong ngày kinh một ngày sống thiền, Đức Phật dạy thế này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tại sao chúng ta không truy tìm quá khứ? Đức Phật không cho mình truy tìm quá khứ. Tại sao Đức Phật không cho quý Phật tử và thầy là mong ước tương lai, mà chỉ sống với hiện tại? Bởi vì sao? Các vị và thầy hay truy tìm quá khứ. Các bà hay nói: hồi xưa tôi còn trẻ, tôi đẹp lắm, phải không? Mắt tôi là mắt bồ câu, mũi tôi là mũi dọc dừa, có đâu mà bây giờ mà miệng mũi mà sụp sụp đấy. Mắt bây giờ xưa đẹp lắm, mắt tôi mắt bồ câu, mặt má tôi là má tây xoan, có mỗi mà hộp hộp đấy. Và chúng ta thường nghĩ về quá khứ: ngày xưa tôi chỉ biết là giàu có lắm, của tiền nhiều lắm, tài sản vật chất nhiều lắm, bây giờ mất cả rồi. Và mỗi lần chúng ta nghĩ về quá khứ như vậy là chúng ta bị đắm chìm trong quá khứ và chúng ta đánh mất hiện tại. Và do đắm chìm trong quá khứ, do chúng ta tiếc nuối về quá khứ, cho nên cái sầu muộn, cái buồn bã nó khởi lên trong tâm của chúng ta. Có không quý vị? Cái đó Đức Phật gọi là truy tìm quá khứ. Có nên truy tìm quá khứ không? Rõ ràng là không nên truy tìm quá khứ. Mơ ước tương lai, bây giờ ngồi đây mà mơ ước, ước chi mà tôi ngày mai tôi có một cái ngôi nhà thiệt đẹp, ngày mai tôi trúng số, ngày mai tôi thế này, ngày mai tôi thế kia. Cứ ngồi đây mà mơ mộng hạo huyền thì có không quý Phật tử? Không. Đánh mất thế giới hiện tại. Cái đó Đức Phật gọi là không truy tìm quá khứ, không mơ ước tương lai, chỉ sống với hiện tại. Và cái sống với hiện tại là sống với chính mình. Vì hiện tại này là gì? Quá khứ có mặt trong hiện tại không? Tương lai có mặt trong hiện tại không? Thưa quý vị, có cả. Vì hôm nay quý vị gieo một cái nhân tình độ, tưới nước bón phân, quả có ra không? Bây giờ thầy để ví dụ thế này, trong kinh Đức Phật ví dụ thế này. Có một con gà mẹ, nó đẻ ra một cái trứng, nó đẻ đúng ngày tháng, nó ấp đúng cách, đúng phương pháp. Nó ấp đúng ngày, đúng tháng, đầy đủ. Thì con gà mẹ đó có cần cầu rằng là móng rằng con của tôi nó, được con gà con nó đập vỏ nó ra. Không cần cầu thì nó có ra không? Nó ra. Mà nếu con gà mẹ mà đẻ trứng ra để đó, không ấp, không nuôi, không giữ chứ cả, cầu con gà con nó có ra không? Vậy thì bây giờ mình đang gieo nhân tình độ, mình đang nuôi dưỡng cái nhân tình độ, đang tưới cái nhân tình độ, mình có cầu cầu sang tình độ không? Không cầu thì Phật cũng tiếp dẫn. Nhưng mà nếu như mình ngồi đấy mà mình cứ nuôi dưỡng cái tham sân si, cầu biết có ưu nào, mà mình cầu Phật có giảm tiếp nhận không? Tình độ làm sao mà giảm tiếp những cái chúng sanh mà tâm đầy sâu bí khổ ưu não? Nếu mà những cái chúng sanh mà tâm sâu bí khổ ưu não mà quá bánh đỏ thì làm tình độ cũng mất thanh tình luôn, phải không? Cho nên chúng ta nếu như sống với hiện tại, sống với cái nhân hiện tại tốt, thì ngày mai chúng ta không cầu, chúng ta cũng sanh về tình độ. Vì vậy Đức Phật nói không truy tìm quá khứ, nghĩa là không tác ý trong quá khứ, không mơ ước trong tương lai, mà chỉ sống với hiện tại. Vì quá khứ thì qua rồi, mà tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Đó là cái người mà không ít học, cái người mà thiếu nghe, Đức Phật gọi là vô văn phàm phu. Một cái hàng người thứ hai Đức Phật ca ngợi đó là bậc nghe nhiều, học nhiều, thuần thục pháp của các chư Phật, chư Bồ Tát, thuần thục lời dạy của các vị hòa thượng, các vị thánh tăng. Rồi sau khi nghe nhiều thuần thục rồi, vị Phật tử chúng ta lại áp dụng những lời dạy vào trong cuộc sống. Và hàng ngày chúng ta chỉ tác ý những điều cần phải tác ý, suy nghĩ những điều cần phải suy nghĩ. Hằng ngày Phật tử cần suy nghĩ những gì quý Phật tử? Đó là phải cần suy nghĩ về những lời Phật dạy, suy nghĩ về những điều Đức Phật gọi là từ bi hỷ xả. Khi quý vị mà nuôi dưỡng lòng từ, suy nghĩ về lòng từ, thì cái tâm mà hại người có xuất hiện không? Không. Khi quý vị mà suy nghĩ lòng bi, quý vị còn muốn hại người không? Khi quý vị mà tác ý về cái tâm hỷ, quý vị có gánh tị với ai không? Khi quý vị mà nghĩ về cái tâm xả, buông xả, quý vị có chấp thủ không? Vậy thì cái điều mà quý Phật tử cần làm nhất trong khóa Phật thất này và sau khóa Phật thất này, đó là hằng ngày phải tác ý đến những điều đó là gì? Từ bi hỷ xả. Quý Phật tử làm được không? Chừng nào mà quý Phật tử tác ý này, những cái ý này trong cuộc sống, thì quý vị có khổ đau không? Thân nhân quý vị có khổ đau không? Gia đình quyến thuộc có khổ đau không? Sợ gì chúng ta khổ đau, thân nhân con cái chúng ta khổ đau, thân bằng chúng ta quyến thuộc chúng ta khổ đau là bởi vì chúng ta nuôi dưỡng những cái tâm vị kỷ, những cái tâm hơn thua, những cái tâm sân hận, những cái tâm đố kỵ, những cái tâm ganh ghét, phải không quý vị? Mà tu là phải như thế. Có nhiều người đi chùa nhiều năm tháng nhưng mà đùng một cái là nội sân nội si lên, đùng một cái là chửi là bới. Vậy thì cái biểu hiện của chuyện đi chùa và tu đó nó ở chỗ nào quý vị? Có nhiều người nói tôi tu làm sao thầy biết, thầy tu làm sao quý cô biết. Biết cho sao không biết? Biết không quý vị? Tu là gì? Là dùng cái lời Phật dạy để đoạn trừ tham sân si sầu bi khổ u não, để cho cái tâm gọi là vô tham vô sân vô si nó biểu hiện, nó xuất hiện và khiến cho những người mà sống chúng ta, quanh chúng ta được lợi ích. Cũng xin thưa trước với quý Phật tử, sáng hôm nay thầy nói được bao nhiêu thì thầy nói, đề tài này rất dài nhưng mà thầy sẽ nói những phần chính để quý Phật tử có lợi ích. Để cho dễ hiểu hơn, thầy ví dụ quý Phật tử có thích gần Hòa Thượng Thanh Từ không? Có thích Hòa Thượng gần Hòa Thượng Lăng Mai không? Có thích gần các bậc thánh tăng không? Các vị đó có già không? Có bình không? Có không? Vậy quý vị mà những vị có vị thích, quý vị có thích những người mà cư sĩ mà già bệnh không? Có không? Không là vậy không? Vì sao những hòa thượng, những ni sư tu tập cũng già cũng bệnh mà quý vị lại thích gần? Còn những cái vị cư sĩ tài gia cũng già cũng bệnh mà quý vị lại không thích gần? Lý do vì sao vậy? Thầy xin nói, nói ra để biết rằng là người có tu là biểu hiện cái nội tâm khiến cho mình dễ dàng cảm nhận được. Khi mình gần đến một vị hòa thượng, một vị chân tu, cái lòng mình có lo sợ không? Có buồn phiền không? Có hoan hỷ không? Bởi vì sao? Bởi vì ở vị tu sĩ ấy, bởi vì hòa thượng ấy, nó phát ra cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Mà ở mình thì đầy dậy là tham sân si, nhờ cái lòng từ bi hỷ xả của Ngài mà nó làm cho dịu, giống như một cái trời mà đang nặng vậy, có trứng mưa xuống nó làm dịu xuống, đúng không quý vị? Cho nên lòng chúng ta thì an tịnh và thích thú gần những cái người chân tu. Còn khi mình gần những cái người già, các mình thấy cái tướng già, cái tướng bình, nó làm cho mình sợ hãi phải không? Có không? Nó cặt vì bình hoàng là rên hừ hừ, làm thấy mình có vui không? Cho nên mình sợ. Bởi vì cái người thiểu tu thì thân đau mà tâm cũng đau, mà tâm đôi khi đau nhiều hơn thân. Còn người có tu thì thân đau nhưng mà tâm không đau. Đó là biểu hiện của người có tu và người không có tu. Cho nên bây giờ quý Phật tử ở chung với các với nhau, xem thử bà nào, ông nào, Phật tử nào mà hay nội sân, hay la lối, hay giận dữ, biết những người đó tâm chưa tu, thân có tu tập mà tâm chưa tu tập. Quý Phật tử phải lên một cái khóa Phật thất này, về làm thế nào để cho con cái thấy rằng sau một cái kỳ Phật thất mình tu về là cái lòng từ bi hỷ xả của mình nó tỏa ra về con cái, dễ dàng tha thứ tất cả những cái gì mà con cái nó phạm lỗi. Sống với cái tâm hỷ xả thì con cái nó suy nghĩ, à mẹ mình, cha mình, em mình, chị mình đi chùa về nhờ cái Phật pháp mà bây giờ cái tâm nó hiền thuần ra, như thế là đã giúp cho nó nghĩ một cái tốt về đạo Phật. Còn về đi tu về mà nổi đâu sân đó, hở đâu chửi đó, hở đâu la đó, con cái nó hiểu, nó không hiểu sao nó không được tu cái chi, về mà răng dễ sân si rí, phải không ạ? Và lúc này thầy có cảm nghiệm chúng ta, cái thế giới chúng ta rằng mà ai cũng nóng giận cả hè. Hở đâu là sân si ấy? Vậy thì cái sức mạnh của Phật pháp nó biểu hiện ở đâu? Đúng không quý vị? Cho nên thầy hy vọng là quý vị sau khi cái khóa tu Phật thất này về, hãy làm thế nào hàng ngày? Phải quán tưởng, phải suy nghĩ, phải tác ý về cái điều gọi là từ bi hỷ xả. Và phải buông bỏ những gì? Tham sân si vân vân, phải không ạ? Lúc đó mình sẽ hạnh phúc và những người chung quanh mình sẽ hạnh phúc. Cái đó Đức Phật gọi là phiền não nhớ thấy biết rõ ràng mà đoạn trừ. Vậy thì ai đang bị những cái khổ, những cái trói buộc mà làm cho mình khổ đau thì mình phải biết cách tác ý để đoạn trừ nó. Được không quý vị? Đó là phương pháp thứ nhất mà Đức Phật dạy trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Quả. Phương pháp thứ hai Đức Phật dạy, bởi vì không phải khi nào cũng suy nghĩ mà đoạn trừ được đâu. Có những cái loài phiền não, có những cái loài gọi là rắc rối mà phải do phòng hộ mới đoạn trừ. Vì sao vậy? Ví dụ như khi một mình thấy một cái nữ mà thấy nam giới, các cô mà thấy các chàng á, là con mắt nhìn liền cái sắc đẹp, phải không ạ? Chào, cô nó đẹp quá, cái bà này răng già mà đẹp quá, tướng nó đẹp lão quá, ông nó răng nó đẹp quá, phải không? Khi mắt thấy sắc, do vì chúng ta không phòng hộ con mắt, không phòng hộ cái tâm, cho nên chúng ta tác ý, chúng ta nghĩ đến cái sắc đẹp chúng của người nó răng mà đẹp, cái lỗ mũi răng mà dễ thương, đôi mắt răng mà ngồi hiền từ, rồi cái miệng răng mà có duyên. Cái đó gọi là tác ý riêng và tác ý chung. Do vì chúng ta không phòng hộ con mắt, không phòng hộ cái tâm, cho nên chúng ta tác ý những cái nguyên nhân riêng và những nguyên chung như vậy. Và khi chúng ta thấy đẹp như vậy, chúng ta thấy dễ thương như vậy, thì chúng ta muốn thương, chúng ta muốn sở hữu. Và sở hữu không được, thương không được, có không được thì làm gì? Sầu bi khổ não sẽ sanh khởi. Có không quý vị? Khi tai nghe tiếng, các ông thì ưa nghe cái ông thầy này tụng kinh, ông thầy này tụng kinh xong nghe hay quá, cái ông thầy kiếm kiến khổ nghe quá, tụng chi mà nghe khó chịu. Còn các bà này thì lại nghe ông thầy khác, ông thầy này tụng mới hay, ông thầy kia tụng không hay. Khi tai nghe tiếng, chúng ta không phòng hộ lỗ tai và cái tâm, cho nên chúng ta bị cái ngôn ngữ làm cho chúng ta ái luyến, chúng ta thích thú, chúng ta bị cuộn chìm trong cái âm thanh đó. Và chúng ta muốn sở hữu cái cảm giác đó, nhưng mà chúng ta không có được nó, chúng ta mất đó, và chúng ta liền sầu buồn, gọi là sầu bi khổ ưu não. Khi tai nghe tiếng, khi lưỡi nếm vị, ăn cái món này ngon quá phải không? Không ăn được thì tiếc, không ăn được thì buồn, tham nó sinh khởi, và sầu bi khổ ưu não nó sinh khởi. Rồi khi tai nghe tiếng, khi lưỡi nếm vị, khi mũi ngửi hương, quý vị có thích mùi hương không? Cái mùi này đang khó chịu quá, cái mùi này đang ngọ bực bội quá, rồi là bắt đầu phiền não. Cái mùi này đang thơm quá, mùi nó dễ chịu quá, mà rồi không có nó thì cũng khó chịu. Chúng ta chấp thuộc cái mùi, chấp thuộc cái lợm mùi, và do không có được cái cần ta muốn, chúng ta sầu bi khổ não thôi. Nói chung là khi tai, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, mũi ngửi hương, thân cảm xúc. Và chúng ta lo gì chấp thụ cái chúng ta thích, chúng ta ghét những cái chúng ta không thích. Do vậy cho nên sầu bi khổ não, cho nên phiền não nó sinh khởi. Đức Phật gọi là những phiền não không do phòng hộ cho nên nó sinh khởi. Quý vị có tùng bài sám gọi là gì? Thế Tôn đã đinh ninh di giáo mà con còn đắm đuổi mê say. Mắt thì gì? Mắt ưa xem huyện cảnh hằng ngày. Có ưa không? Ưa quá chứ. Tai thì thích tiếng mật đường vô nịnh. Có thích không? Mũi thì ham người mùi thơm bất tình. Lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go. thân ham dùng gẫm vóc xô xa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Phải không? Đức Phật dạy rõ ràng. Và vì chúng ta không nghe lời Phật dạy, chúng ta khổ. Mà muốn bớt khổ phải làm gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt biết cách phòng hộ khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi nếm vị, vân vân. Vì sao Đức Phật nói thế này? Đức Phật nói ta thấy rằng này các đệ tử, không có cái sắc nào mà trói buộc người đàn ông bằng sắc của người đàn bà. Đúng quý vị. Đức Phật dạy không có cái sắc đẹp nào có thể trói buộc người đàn bà bằng sắc đẹp của người đàn ông. Đúng quá. Không có cái âm thanh nào mà làm cho hấp dẫn người đàn bà bằng âm thanh của người đàn ông. Và ngược lại, không có cái âm thanh nào mà hấp dẫn người đàn ông bằng âm thanh của người đàn bà. Các vị là cảm nghiệm rõ ràng. Và chính vì quý vị chấp thụ cái sắc của người đàn ông, cái âm thanh của người đàn ông, cái hương vị của người đàn ông, rồi mọi thứ của người đàn ông, và không có nó được, mất nó đi, chúng ta khổ đau. Nhưng mà quý vị nhớ thế này này, Đức Phật dạy mắt không bị sắc trói buộc, phải không quý vị? Sắc không trói buộc con mắt. Khi thầy nhìn các cô, các Phật tử như thế này, thầy có bị trói buộc không? Thưa không. Sắc không làm cho mắt bị trói buộc, và mắt không trói buộc sắc, mà cái gì trói buộc? Lòng tham của con mắt nhìn sắc nó trói buộc, phải không? Cho nên chừng nào mà quý vị nhìn cuộc đời này mà không bị đắm chìm trong đó thì quý vị hạnh phúc. Quý vị không bị lôi cuốn trong đó thì quý vị hạnh phúc. Mà bằng ngược lại mà nghe cái giọng ông này rất dễ thương quá là coi như thôi rồi. Nghe cái dòng chì này rất ngõ nó hay quá là coi chưa bị đắm chìm rồi, phải không nào? Mà đắm chìm ở đây, bị cột ở đây không phải là mắt và sắc, mà là do cái tấm tham ái. Vậy thì đoạn trừ khổ đó là đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ tấm tham ái. Vì vậy mà Đức Phật dạy, Ngài Tần Nhân Tông nói thế này: sống đời vui đạo hãy tùy duyên, hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, đổi cảnh không chấp hỏi chi thiền. Cứ sống nhưng mà đừng có chấp, đừng bị luống chìm trong đó, bị cối lôi cuốn trong đó, thì đó là đạo. Quý vị nhớ thế này, có một câu chuyện, có một vị tu sĩ thời còn Đức Phật nói bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn cho con lên rừng để độc cư tu tập. Đức Phật nói được, cho ngài lên rừng ngài tu. Ông lên trên rừng ở mình, mà ông thiền định sao mà càng ngày ông càng ốm o gầy mòn ấy, ở mình thôi. Mà trong cái vấn đề tu tập thì nó không có là tiến bộ chứ cả. Ông về ông nói bạch Thế Tôn, sao mà con vâng lời Phật dạy, con lên trên rừng con tu mà con thấy không tiến bộ chứ cả, con cứ thấy lòng con rằng buồn phiền. Đức Phật nói: bởi vì ông đi trên rừng tu mà ông có đem theo quyển thuộc. Ông đi một mình mà Đức Phật nói có đem theo quyển thuộc. Nó bạch Đức Phật: không, con đi một mình mà có đấy chứ. Quyển thuộc của là gì? Quyển thuộc của ông là lòng tham. Quyển thuộc của ông là gì? Là ái thủ. Quyển thuộc của ông là gì? Là cái say mê. Cũng giống như quý vị lên đào tràng Hoàng Pháp để tu ri đây, nhưng mà không biết ở nhà có không ra răng, không biết mấy đứa ở nhà không có tối không ngủ, không có đóng cửa không, không biết nhà hôm nay có mất mát gì không. Vậy thì đi tu ở Hoàng Pháp nhưng mà cũng đem theo quyển thuộc. À đây ai không đem theo quyển thuộc đưa tay thầy coi thử. Vậy thì ai không đem theo thầy chúc mừng. Không đem theo quyển thuộc nghĩa là biết phòng hộ tâm, phải không quý vị? Không chấp thủ. Cho nên tu tập là cái pháp thứ hai mà đánh để đoạn trừ phiền não, để đi ra khỏi những cái rắc rối cuộc đời. Đó là chúng ta phải biết phòng hộ cái tâm chúng ta khi sống giữa cuộc đời, khi đối trị với những cái pháp mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Khi mắt thấy sắc thì không có bị sắc nó cột, không để cho tâm bị cột sắc với mắt. Khi tai nghe tiếng, đừng để cái ngôn ngữ đó nó làm chúng ta ái luyến. Khi mũi ngửi hương, đừng có bị đam mê cái hương đó. Khi lưỡi nếm cái vị, đừng có bị cái vị đó nó làm cho chúng ta thích thú. Và khi thân má mặc quần áo, quần gì cũng được, áo gì cũng được, chứ đừng phải đồ xoa, đồ xít, đồ láng, đồ bóng, phải không? Mà muốn có những đồ đó nó phải dễ có đâu, phải không ạ? Phải làm lụng cực khổ mới có tiền, phải không? Cho nên hệ biết phòng hộ tâm đối với năm căn, khi tiếp xúc với năm tầng, phòng hộ tâm khi ý nó tiếp xúc với pháp, thì như vậy thì phiền não nó không sanh, chưa sanh thì nó sẽ không sanh, và phiền não sanh rồi thì nó sẽ được đoạn diệt. Vậy phương pháp thứ hai ở đây mà Đức Phật dạy với chúng ta và quý vị, đó là gì? Đó là chúng ta phải biết sống phòng hộ thân và tâm chúng ta khi mà tiếp xúc với sự vật. Chừng nào quý vị mà khi mà sáu căn tiếp xúc vào sáu trần mà quý vị biết phòng hộ thân tâm, không chấp thủ, thì chừng đó là hạnh phúc có mặt không? Có không? Giải thoát có mặt có không? Không có à? Giải thoát hạnh phúc là gì? Thầy xin định nghĩa một tí. Người ta định nghĩa hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khổ đau khó chịu, và sự có mặt các cảm giác thoải mái dễ chịu. Đó là hạnh phúc. Hiện tại có ai thấy khó chịu không? Có ai đang cảm nhận khổ đau không? Vậy thì quý vị giải thoát chưa? Giải thoát bây giờ chứ còn đi đâu nữa mà hỏi, phải không? Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khổ đau và có mặt các cảm giác dễ chịu. Bây giờ ai ở đây thấy bực bội đưa tay thầy coi. Cười cả má. Vậy thì đáng là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là giải thoát, và đây là nhân tố của giải thoát. Và nuôi dưỡng cái nhân tố này thì có cần là cầu sanh tịnh độ không? Vì cái nhân tố này mà còn mặt trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, đó là tịnh độ, đó là giải thoát. Mà muốn như thế thì chúng ta phải phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và nếu phòng hộ được sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần thì sầu bi khổ não có khởi không? Không khởi. Đó là phương pháp thứ hai Đức Phật dạy, là gọi là phiền não do phòng hộ mà được đoạn trừ. Cái phương pháp thứ ba Đức Phật dạy ở đây gọi là phiền não do thọ dụng, do sử dụng mà được đoạn trừ. Có một lần thầy đến một cái núi, chùa núi, thầy thăm một cái đạo tràng. Cái đạo tràng đó là đông lắm, cũng nhiều ngàn người như thế này. Thì khi đưa thầy ra khỏi, đi tiện thầy về, thì có quý sư cô nói với thầy thế này: thưa thầy, cái chùa của con là xa quá, rồi còn nhiều, rồi là khó khăn quá, còn nhiều thiếu phương tiện quá, chỗ ngủ chỗ ăn cũng là chưa đủ, cũng như hoàng pháp đây, bây giờ quý Phật tử đến 2-3 ngàn người thế này, chỗ ngủ chỗ ăn còn thiếu phải không ạ? Cho nên hẳn hơi bất tiện. Thầy có nói thế này: cái chùa này là chùa núi, mà Phật tử từ thành phố mà họ tìm đến đây đến 5-7 ngàn người họ tu, mà nếu họ đi tìm cái phương tiện mà thoải mái tắm rửa, thoải mái ăn uống, thoải mái, thì ở ngoài thành phố cho vô trong núi làm chi? Họ ở ngoài thành phố cho họ xuống hoàng pháp làm chi? Họ đến cái hoàng pháp này, họ đến cái chùa núi đó, không phải đến đấy để đi tìm phương tiện đầy đủ, không phải đi tìm cái thầm tặng sang tổng, mà đi tìm một cái môi trường sống tâm linh nó an lạc, nó giải thoát, phải không? Nếu mà cái chùa này đầy đủ quá, Nếu mà sung túc vật chất quá mà ở đây cuộc sống nội tâm lại rối loạn thì quý Phật tử có đến không? Đến đây mà chỉ thấy là hơn thua tranh giành, đến đây chỉ thấy sầu bi khổ ưu não thì quý vị đến một lần là sao là thôi, bao giờ đến nữa không? Vậy thì mục tiêu của người Phật tử đến chùa, mục tiêu của người đến chùa không phải là để vì mục đích ăn ngon, không phải mục đích mặc đẹp, không phải mục đích có giường cao ghế rồng mà ngủ. Quý Phật tử đến đây tu ngủ giường hay ngủ đất? Phải không? Quý Phật tử đến đây không phải là để đi có những cái thuốc men làm cho đẹp người lên, cho trẻ người ra, phải không? Mà quý Phật tử đến chùa, đến những cái tình đồ đạo tràng này là để sống, để tu tập, để nuôi dưỡng tâm. Cho nên nhờ vậy mà cái lòng tham của mình nó có sinh khởi không? Sân ở đây có cái điều kiện sinh khởi không? Si có điều kiện sinh khởi không? Vậy thì nhờ chúng ta biết tiết dục, chúng ta biết hạn chế lòng tham đối với ăn mặc ở rồi thuốc men mọi thứ, mà những cái phiền não, những cái lòng tham đối với những thứ đó nó được giới hạn, nó được đoạn trừ. Đức Phật gọi là phiền não do thọ dụng về y phục, về thức ăn, về giường mặc, về thuốc thang, nhờ có biết phòng hộ mà được đoạn trừ, biết cách thọ dụng mà biết đoạn trừ. Tuy nhiên cuộc sống ngày nay có dễ dàng phòng dễ dàng như thế không quý vị? Một cái vật chất sung mãn đầy đủ, muốn cái này xong rồi được cái này là muốn cái kia, phải không? Lòng tham của con người nó vô đại, và vì không bao giờ thỏa mãn với những điều đó cho nên chúng ta cứ thấy chúng ta khổ, đúng không? Răng tôi răng nhà lầu mày có 2 tầng chị ơi, sao mày chỉ có cái nhà 5 tầng? Không biết nhà 5 tầng mà ngủ đến mấy tầng không biết. Nhà trong nhà 50 giường mà ngủ đêm cũng lại chạy 50 giường mà ngủ. Nhưng mà không bao giờ chịu dừng cái lòng tham ở những cái thứ đó, ở cái thứ chỗ ngủ, ở cái thứ nhà cửa, ở cái quần áo, ở vật thực, ở thuốc men, do không biết là hạn chế tiết dục đối với những thứ đó cho nên nó làm chúng ta quay quần trong cái lòng tham, chúng ta trở thành nô lệ của lòng tham chúng ta, và cuộc sống chúng ta luôn luôn cảm thấy khổ. Chúng ta như những người mà khát nước mà cứ đè nực miệng mà uống, có lúc nào hết khát không quý vị? Khi chúng ta khát nước mà uống được muối thì có đỡ khát không? Càng uống thì càng khát. Cái lồng dục chúng ta cũng vậy, hết càng chạy theo chừng nào thì càng cảm thấy thiếu thốn chừng đó. Cho nên đạo Phật mà dạy cái câu là gì? Thiểu dục trí túc, biết ít là vừa đủ. Khi mình biết vừa đủ rồi á thì bao nhiêu cũng đủ cả. Mình nếu không vừa đủ thì quý Phật tử biết á, ngồi thiên đàng cũng thứ thể thiểu, phải không nào? Cho nên quý Phật tử hôm nay đến cái hoàng pháp này thấy đủ, cho nên nằm giữa đất cũng đủ. Có nhiều người từ bên Mỹ về đây tu ăn cơm hộp cũng thấy hạnh phúc, phải không? Có nhiều người từ xa đến đây về mà nằm giữa đất lành đau lưng mà cứ thấy giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết là tiếp dục, biết đủ vừa đó đối với những cái điều kiện là thức ăn, là y phục, đó là giường ngủ, thuốc men, đó là những cái thứ hàng ngày trong cuộc sống. Cho nên tu là gì? Tu là phải bị tiết dục, biết làm chủ cái tâm, đừng để cho cái tâm tham nó làm chủ mình. Và đối với người tu, thưa quý Phật tử, thọ dùng y phục, người đời người ta thọ dùng mặc đồ y phục là làm gì? Để làm đẹp phải không? Để cho cái thân thể này nó trở nên là huy hoàng phải không? Vô đây tu một màu lam không, người nào như người nấy, phải không? Như vậy là mình dùng y phục là làm gì? Không phải làm đẹp mình, mà để cho thanh tịnh trang nghiêm thân, để cho mình dễ tu tập. Đó là mục tiêu thứ nhất của người Phật tử. Mục tiêu thứ hai, khi Phật tử đến chùa mà tu tập thì không phải đến đây để cầu ăn ngon, mà đến đây để làm gì? Ăn để mà sống. Ăn để mà nuôi dưỡng cái thân này, làm cho thân này có điều kiện là mạnh khỏe mà tu tập, chẳng phải sống để mà ăn. Đó là tiêu chí thứ hai của người Phật tử. Tiêu chí thứ ba là chúng ta đến chùa là ngủ đâu cũng được, ngủ bằng thứ gì cũng được, miệng là cái tâm mình nó an tịnh, miệng là cái tâm mình nó thư thái là thấy đủ, phải không? Không cần phải nệm kim đan, không cần phải giường cẩm lai, phải không? Đó là tiêu chí thứ ba, ngủ đơn giản. Và cuối cùng, thuốc men là khi nào đau bụng á mới uống thuốc, khi nào nhức răng mới uống thuốc. Chứ không phải là thuốc là buổi sáng ngủ dậy tóc tôi hơi bạc, dùng cái thuốc để bôi cho nó đen, sợ người ta thấy. Da tôi ngày hôm nay có cái mụn, bôi một cái cho nó đỡ thấy. Đến chùa có ai làm cái tâm lý đó không? Mà nếu đến chùa mà tâm lý đó thì chưa phải là đến đây để tu tập Phật thật, hạn chế mọi thứ. Và nhờ làm như thế cho nên quý Phật tử biết rằng là những cái lòng tham đối với những thứ đó nó được hạn chế, nó được kiểm soát và nó được triệt tiêu. Khổ đau là do lòng tham, mà khi lòng tham được hạn chế, được kiểm soát và được triệt tiêu thì nhân tố khổ đau đã được đoạn trừ. Vậy hạnh phúc có mặt không? Có mặt. Bây giờ tôi biết ở đây không ai đang bị phiền não nó làm khổ, mà quý vị đang được tưới mát với cái lời Phật dạy. Và đây là nhân hạnh phúc. Và quý vị nuôi dưỡng cái này giờ phút nào thì cái quả hạnh phúc có mặt trong cuộc sống quý vị giờ phút ấy. Đó là cái phương pháp thứ ba mà Đức Phật dạy gọi là phiền não do thọ dụng mà được đoạn trừ. Phương pháp thứ tư Đức Phật dạy, phiền não do kham nhận mà được đoạn trừ. Kham nhận là cái kiên nhẫn, nhận nài, đó là cái chìa khóa quan trọng nhất để thành công mọi cuộc sống. Tu tập kham nhận quan trọng hơn nhiều. Quý Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa không? Có không? Có nhớ Ngài Bất Khinh Bồ Tát không? Tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Và khi nói như thế, dù có bị chửi mắng, bị la, bị đập, bị đánh, bị rượt, thì Ngài cũng đứng từ xa mà nói rằng tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Chúng quý vị có học hành đó không? Có, nhưng mà sao khen rồi cái bà nở răng mà ngồi dự rồi là bắt đầu nổi sùng nổi số lên nữa. Người ta mới vô ta lại cái gối lồn cái nó, gối này gối tôi không phải gối anh. Rồi thì học hành ở chỗ nào? Khám nhận thể hiện ở đâu? Mình có thấy mất cờ về Ngài thường bất khinh không quý vị? Thế người nào mà sân hận, người nào mà hở chút nội dần thì hãy nhớ đến Bồ Tát thường bất khinh. Và quý vị biết cái đức kham nhận, kiên nhận này nó là cái chìa khóa để đạt được mọi thành công tốt đẹp. Cái biểu hiện của Phật tử và Tăng Ni ngày nay khiến cho người đời người ta nghi ngờ về cái giáo lý Đức Phật. Bởi vì chúng ta sao mà chấp quá, sao mà dễ sân quá, sao mà hay nội giận, hay nội cáu quá. Đôi khi chúng tôi thấy cũng lo lắng, phải không quý vị? Quý vị có lo lắng không? Chứ tôi thấy lo lắng. Và hãy hồng hành của Ngài Thượng Bất Kinh Bồ Tát là phải kiên nhẫn, phải khiêm tốn, phải nhận nại, vì đây là cái chìa khóa để thành tựu. Và thành muốn về tịnh độ mà không có cái đức tánh này thì Ngài A Di Đà Ngài sẽ dứt khoát không cho vào đâu, không cho cái thẻ mà vào đâu, không cho cái vẽ mà đi ngang cực lạc đâu, phải không? Phải nhớ như thế. Do vậy tu tập là phải kham nhận nóng lạnh, kham nhận thiếu thốn, kham nhận thời tiết, kham nhận cái gì quý vị? Cái là nóng lạnh quý vị kham nhận được không? Được thì ở đây chứ phải không? Kham nhận thiếu thốn kham nhận được không? Được thì ở đây. Nhưng mà có nhiều cái ở đây mà vẫn không kham nhận được đây nè. Đó là kham nhận những lời nói khó chịu, kham nhận được không? Kham nhận những lời phỉ báng, kham nhận được không? Đang tu đi cho ai mà tới mà nói nặng với mặng cái là giảm đập tại chỗ đó, nội sân tại chỗ đó, Mà tu là phải kham nhận lời gọi là phỉ báng, kham nhận những lời nói nặng nề, cái đó gọi là tu. Giống như thầy nữa, khi thầy nói với quý vị, nói lùng, ngồi kham nhận. Cho nếu như người khác là quấn tại chỗ, nhưng mà không, mình phải kham nhận, rồi trầm tư và chịu đựng. Chỉ như thế mới gọi là tu. Và quý vị kham nhận những cảm phò khó chịu, những cảm giác khó chịu, những cảm giác khó chịu về tâm, về thân, mình phải chịu đựng, mình phải trải qua và mình phải vượt qua nó mới gọi là tu tập. Quý vị phải biết, một cá nhân sau một kỳ tu tập Phật pháp như thế này có tiến bộ hay không, mọi người có thể làm được bài toán cho mình. Sau khi tu xong, trước khi tu răng mà nóng nảy quá, tu về thấy hiền bớt, cái đó là có tính kham nhận. Trước khi tu chấp nhiều quá, bây giờ tu rồi một tuần, cái lòng chấp mình nó mòn dần, nó nhẹ dần, cái đó là có tiến bộ. Quý vị nhớ rằng thường thường vấn đề tu tập nó không phải dễ đâu, khó lắm. Và muốn biết có tiến bộ hay không, hãy lấy cái thước đo kham nhận này, kiên nhẫn này, chịu đựng này, để xem thử ta có tiến bộ hơn ngày hôm qua với chính ta hay không. Chứ đừng so sánh với người khác. Thường thường hôm nay tôi tu, tôi thấy những người chung quanh tôi không tu, là tôi ra tôi nói, chắc mấy người này không tu chứ cả hả? Phải không quý vị? Rồi mấy người đang tu đây nói rằng, vô tu mà rằng người truyền nhiều quá, tu không người truyền. Phải không quý vị? Có nhiều vị nói, tu rằng ngủ nhiều quá, tôi không ngủ. Những cái đó là những cái bản ngã, những cái bản ngã, những cái nhân tố thiếu khiêm tốn, thiếu kham nhận, và thấy mình khi nào cũng hơn người. Và đó là những cái biểu hiện của nội tâm thiếu kham nhận, thiếu kiên trì. Và tất cả những thứ đó là nhân tố của khổ đau. Cho nên quý vị biết, kham nhận là cái chìa khóa để đoạn từ tất cả những cái tâm sân hận, những cái tâm kiêu ngạo, tâm cổng cao. Ai nghĩ rằng sân hận sẽ là thấy hạnh phúc, xin đưa tay cho con. Chắc chắn sân là sẽ khổ, phải không quý vị? Chắc chắn sân hận làm mình khổ, khổ mình khổ người, phải không quý vị? Ngài Hòa Thượng Thiền Siêu nói thế này: một chút giận, hai chút sân, lần đần cả đời rí cũng khổ. Trăm điều lành, ngàn điều nhìn, thông dong tất già rửa mà vui, phải không? Một chút giận, hai chút sân, lần đần cả đời rí cũng khổ. Trăm điều nhìn, ngàn điều lành, thông dong tất già rửa mà vui. Hay quá! Thầm bây giờ muốn hạnh phúc, viết hai câu đó để được mặc, hằng ngày cứ như thế mà trầm tư quán tưởng, dứt khoát là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm có dạy thế này: nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu công đức lâm, thực hành Bồ Tát hành, nhận nhục hồ vi thân. Nghĩa là gì? Một cái niệm sân mà được khởi lên là bao nhiêu công đức mình tạo được là mình đốt cháy hết. Và muốn thực hành cái hành Bồ Tát thì cái hành nhẫn nhục này là cái áo giáp để mà bảo hộ cái pháp thân của mình. Quý Phật tử nhớ cho, tất cả những phiền não là do thiếu nhẫn nhục. Đó là cái phiền não được đoạn trừ nếu như chúng ta biết kham nhẫn, biết nhẫn nhục. Đó là phương pháp thứ tư, xin lỗi. Thầy nói nhanh một tí vì còn chúng ta chỉ còn được 5 phút. Cái loại thứ tư gọi là một cái phiền não phải nhờ né tránh mới được đoạn trừ, còn không á là sẽ khổ đau. Khi quý vị gặp một con voi dữ, một con chó dữ, việc làm cần thiết của chúng ta thì quý vị đi thẳng tới hay là né đi? Gặp những cái con chó dữ, con voi dữ, con người dữ mà tốt nhất là chúng ta gọi là tránh né. Phương pháp tránh né, Đức Phật nói, tránh né những con người dữ, những voi dữ, những chó dữ, mà những loài thú dữ Đó là cái thứ nhất, sẽ không làm cho chúng ta khổ đau, không làm cho chúng ta phiền não. Cái loại thứ hai là những cái chỗ mà nó gai góc, hố hầm, vụn nước, ao nước, chúng ta nên bước vào không? Nguy hiểm, phải tránh né những cái môi trường như thế. Rồi những cái chỗ mà quý ông, quý bà cần phải tránh né nữa, đó là gì? Đó là quán nhậu, đó là vụ trường, đó là cái nơi đánh bạc, đó là những tù điểm hút sắc, đó là những nơi mà chúng ta cần phải tránh né. Đi vào đó là khổ đau, đi vào đó là vui một chút nhưng mà khổ rất lâu, phải tránh né. Và chúng ta phải tránh né những cái chỗ người bạn xấu, những người bạn ác, những người mà khi nào mà chúng ta gặp nó cứ tạo cho chúng ta phiền não, làm chúng ta thấy là nó là khó chịu, chúng ta phải tránh né, không giao du với bạn xấu. Quý Phật tử có nhớ vua Sa Thế không? Có nhớ không? Vua Sa Thế giao kết bạn với ai mà cuối cùng phạm cái tội ngu nghịch? Đề Bà Đạt Đa. Do vì kết bạn một người xấu, người ác, cho nên A Sa Thế đã nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, bỏ tù Tần Bà Sa La và chiếm ngai vàng. Cho nên Đức Phật phải tránh né những người dữ, những người xấu. Đó là những cái pháp. Nếu ai được tránh né như thế thì sẽ không chiêu cái phiền não cho chúng ta, không gặt hại phiền não chúng ta. Và chúng ta cần phải tránh né nữa, đó là tránh né những người giận dữ, những người sân hận, những người gọi là hung dữ, cần phải tránh né. Các bà cần phải tránh né các ông khi các ông bữa tối mà về mà say rượu. Lúc đó đừng càm nhằm, lúc đó đừng ra mà gọi là cẩu xẻ người ta, tránh né đi. Để sáng mai ông tỉnh rồi hãy nói. Rồi các ông phải biết tránh né các bà mà khi thấy các bà về mà mặc hầm đó, buông bảng thất bại sau đó. Tránh né đi, đừng ra thấy thôi mà đùng vô một cái là coi chừng mang họa. Những người sân hận, những người giận dữ, những người đang có tâm lý mà bất an thì mình cần phải tránh né. Đừng có lý lệ lúc đó, đừng có hơn thua lúc đó, mình chỉ chuốc phiền não cho mình mà thôi. Đức Phật dạy, những cái phiền não nhờ tránh né như thế mà chúng ta sẽ được đoạn trừ. Những phiền não nó chưa sanh thì nó không sanh ra chúng tâm chúng ta, mà những cái phiền não đã có mặt mà chúng ta biết cách để tránh né thì chúng ta sẽ đoạn trừ được nó. Đó là cái phương pháp thứ năm, gọi là phiền não nhờ tránh né, nhờ biết tránh né mà đoạn trừ. Cái phương pháp thứ sáu, đó là sầu muộn phiền não nhờ biết trừ diệt đó mà đoạn trừ được. Làm sao? Khi một cái tâm tham nó khởi lên, khi một tâm tham nó khởi lên, chúng ta phải biết ngay cái tâm này nó làm cho chúng ta khổ đau, chúng ta phải trừ diệt cái tâm tham. Khi một ý niệm dục lạc nó khởi lên, ý niệm là muốn hưởng thụ nó khởi lên, chúng ta biết rằng cái tâm niệm này nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau, thì chúng ta phải đoạn trừ ngay khi nó khởi. Chúng ta không cho phép nó khởi, chúng ta không cho phép cái tâm mà tham, cái tâm mà hưởng thụ dục lạc, cái tâm mà gọi là nó liên hệ đến dục, nó tồn tại, chúng ta phải đoạn trừ nó. Nếu nó đang tồn tại thì chúng ta phải đoạn trừ nó, và nếu nó khởi lên thì chúng ta không cho nó khởi. Nhờ chúng ta biết trừ diệt như thế, chúng ta biết cách xử lý cái tâm lý của chúng ta về tham tâm như thế, cho nên phiền não nó không sinh khởi. Đã sinh khởi thì được đoạn trừ. Khi một tâm sân nó khởi lên, thí dụ như quý vị biết cuộc đời, cuộc sống hàng ngày đối chọi với chúng ta, đối chọi với mọi khó khăn, và cái tâm sân nó dễ dàng sinh khởi. Nhưng mà khi mà thấy cái tâm khởi, tâm sân mà nó khởi, thì liền lập tức làm chủ lại nó, là không cho nó sinh khởi. Và nếu như chúng ta thấy mà chúng ta đang sân, là vì chúng ta cái tâm sân nó đang làm chủ lại chúng ta, thì chúng ta phải trừ diệt nó, đừng để nó phát triển mạnh, đừng cho nó bùng phát lên. Không chỉ nó đốt cháy mình mà nó đốt cháy cả gia đình chúng ta, xã hội chúng ta. Và khi một cái tâm si khởi lên, một tâm tà kiến khởi lên cũng vậy. Chúng ta phải biết Khi nào cái tà kiến, cái tà vậy nó khởi lên, chúng ta phải làm chủ, chúng ta đoạn từ đó. Mà nếu cái tâm lý đó nó đang tồn tại trong mỗi chúng ta, thì chúng ta phải biết cách mà đoạn từ nó, không cho nó tồn tại. Và có cách như thế thì cái việc tu tập của quý vị mới có kết quả. Chứ còn đừng có chiều theo cái tâm lý. Đừng chiều theo cái tâm lý, nó sinh khởi, nó sinh sao thì chiều vậy. Khi mà chúng ta nóng giận, nó tôi nóng giận có lý. Nóng giận có lý, quý Phật tử. Đã nóng giận mà nó có lý thì vô, thức cười quá phải không? Nóng giận là không có lý rồi. Mà đã không có lý, mà cứ như vậy mà cứ cãi, như vậy mà sân hận. Vậy chúng ta có trí hay không có trí? Không có trí. Nhưng chúng ta sẽ được hạnh phúc hay không hạnh phúc? Chắc chắn là không hạnh phúc. Cho nên khi nào cái tâm tham nó khởi lên, tâm sân nó khởi lên, tâm tà kiểu nó khởi lên, quý Phật tử biết rằng chúng ta đang đi vào cái đạo lộ sai lầm, đi vào con đường phiền não. Chúng ta phải đoạn từ những cái đó. Đức Phật gọi là những lầu hoặc những phiền não nhờ tu tập mà được đoạn từ. Trong kinh, trong cái bài thơ của Ngài Trần Nhân Tông, Ngài viết thế nào? Thế này: thì phi niệm trục tiêu hoa lạc, danh lời tâm tùy giả vụ hàng. Ngài có làm bài thơ mà trong đó có hai câu rất hay. Là cái tâm thị phi niệm trục tiêu hoa lạc. Cái niệm thị phi, hãy để cho nó rơi rụng như cái hoa buổi sáng. Khi nào mà quý vị một cái niềm thị phi khởi lên, quý vị hãy để cho nó rơi như rơi phơ sự mà rơi ngoài buổi sáng. Rơi lặn 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 vậy. Cái tâm danh lời, khi nào mà nó khởi lên, quý vị phải nó làm cho nó lặn như cái lặn, như cái giả mà ngoài cái lặn của sương đêm. Chừng ấy mới tu tập, chừng ấy mới hiệu quả của tu tập. Hàng ngày quý Phật tử phải làm thế nào? Phải có chánh niệm, gọi là có định, phải tu tập định. Hàng ngày phải quán tưởng. Mỗi ngày như vậy quý Phật tử phải có thời gian để mà ngồi nhiếp tâm niệm Phật, để mà nhiếp tâm một chỗ, gọi là tu định. Và cái điều quan trọng nữa là hàng ngày quý Phật tử phải biết xả bớt những cái chuyện thị phi, xả bớt những cái chuyện hơn thua, xả biết mọi sự đời. Và chừng nào quý Phật tử vận dụng bảy cái phương pháp này trong vấn đề tu tập, thì chừng ấy quý Phật tử sẽ an lạc. Thưa quý Phật tử, thời gian không có hạn, cho nên thầy chỉ nói bấy nhiêu. Hôm nay thầy xin giới thiệu về quý Phật tử những cái phương pháp để quý vị Phật tử làm chủ tâm, không cho cái tham sân si nó sinh khởi. Và có, nếu tham sân si đã sinh khởi thì dùng bảy cái phương pháp mà chúng ta vừa trao đổi với nhau để đoạn trừ. Và thầy hy vọng sau cái Phật thất này, quý Phật tử sẽ ứng dụng những cái lời dạy qua bảy pháp môn này vào trong cuộc sống. Thầy tin chắc quý Phật tử sẽ có pháp lạc, sẽ có hy lạc tâm trí cuộc sống hàng ngày. Và hy lạc, pháp lạc trong cuộc sống hàng ngày, đó là nhân giải thoát. Khi Phật tử trăm tuổi vạn sanh, chắc chắn là quả nó sẽ kết. Xin cầu chúc cho cái khóa tu Phật thất tại phòng pháp được nhiều lời lạc. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.